Hồi ức của người đã chết. Cái hôm bỏ nhà dựng hai đi, trong túi tôi chỉ còn vài chục đồng. Tôi lang thang một lúc, chẳng biết về đâu. Về với cậu mợ bảy, gia đình người bà con cuối cùng này sẽ đối xử với tôi như thế nào? Và như thế cũng có nghĩa là tôi sẽ phải nghỉ học, sẽ phải quay về với những công việc ruộng vườn, nhà cửa, đầu tắt mặt tối, ngày này qua tháng nọ. Năm học sắp hết rồi, chẳng lẽ phải bỏ dở ngay lúc này? Cuối cùng tôi vào trường. Vì quê ở xa, thầy Khai sống hẳn ở đây, trong một căn phòng cạnh phòng của gia đình chú bảo vệ. Thầy đang ngồi đọc báo, thấy tôi khăn gói đi vào, thầy ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Gặp thầy, bỗng dưng nước mắt tôi tuôn ra ràn rụa. Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người dân. Thầy Khai đối với tôi rất tốt, như một người anh cả. Thầy cũng tốt như vậy đối với bất cứ ai trong trường. Ở trường, ai cũng quý thầy. Tôi quyết định kể hết cho thầy nghe chuyện vừa xảy ra, cả những chuyện xấu xa của Dượng Hai. Tôi không thể sống ở đó thêm một giây nào nữa. Thầy Khai ngồi trầm ngâm một lúc rồi ái ngại hỏi: Vậy thì bây giờ em định sống ở đâu? Từ lâu, thầy đã biết khá rõ về hoàn cảnh của tôi. Tôi chỉ ngồi lặng thinh, nước mắt cứ chảy ra. Thầy Khai chợt đứng lên: Em chờ thầy một lát. Thầy dắt xe ra, đạp đi. Một lúc sau, đã thấy các bạn trong đội văn nghệ lục đục kéo đến. Khi mọi người gần đông đủ thì thầy cũng về tới. Một cuộc họp đột xuất. Thầy Khai kể sơ về hoàn cảnh gia đình tôi và nói vắn tắt là vì một lý do bất khả kháng, tôi không còn có thể tiếp tục ở nhà ông Dượng nữa. Các bạn trong đội hãy nghĩ coi có cách nào giúp được tôi. Mọi người nghe xong đều im lặng. Điều thầy yêu cầu có lẽ khó với họ, bởi ai cũng đang trong tuổi đi học, hoàn toàn lệ thuộc vào gia đình. Mấy năm đầu sau giải phóng, cuộc sống ai cũng chật vật, anh em ruột thịt nhiều khi còn không giúp đỡ được nhau, nói gì một con nhỏ người dân. Cuối cùng, lúc tôi chịu đựng không nổi nữa và định đứng lên bỏ ra ngoài, Thiện bất ngờ cất tiếng: Để em về hỏi thử chị hai em, bây giờ chị ở một mình với đứa cháu. Thiện hơn tôi một tuổi, đang học lớp 12, đội trưởng đội văn nghệ và là ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Anh học giỏi, đàn hát hay, chơi thể thao được, lại luôn vui vẻ, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cũng như thầy Khai, Thiện rất được mọi người yêu mến. Một lần nữa anh cho thấy lòng tốt đúng lúc của mình. Thầy Khai nói tiếp: Thầy có biết chị hai của em, để thầy cùng đi với em gặp chị ấy. Hy vọng một chỗ ở cho Hương trong căn nhà khá rộng rãi của chị hai là điều có thể giải quyết được. Nhưng còn một chuyện khó khăn nữa. Hương thoát ly như vậy thì cần phải có những phương tiện sinh hoạt riêng. Cái đó mỗi người chúng ta cùng giúp một tay thì có thể tạm ổn. Chỉ còn một vấn đề là... Thầy không nói gì, nhưng ai cũng đã hiểu. Tiền. Tôi sẽ lấy gì để ăn, để mặc? Sự giúp đỡ chưa chắc đã có của chị Thiện cùng lắm chỉ là một chỗ ở, còn các nhu cầu khác. Tôi nói với thầy Khai và các bạn về những hy vọng còn lại ở cậu Bảy, rằng cậu vẫn thường xuyên góp gạo nuôi tôi. Mọi người cũng thấy nhẹ nhõm. Thầy Khai kết thúc buổi học. Như vậy thì ngay bây giờ, thầy và Thiện sẽ đi lại nhà chị hai. Còn Hương về cậu Bảy coi cậu có thể giúp em thêm được gì không. Nếu được chị hai đồng ý, thì để không làm phiền chị, em cứ đóng góp cùng ăn với gia đình chú bảo vệ. Thầy cũng ăn ở đó. Còn nếu không được chị hai đồng ý, thì thầy sẽ báo cáo với ban giám hiệu để tìm cách giúp em một chỗ ở tạm trong trường. Xong chưa? Trong khi thầy Khai chuẩn bị đi với Thiện, anh nói với tôi: Can đảm lên Hương, đừng buồn nữa. Ở đây ai còn lạ gì Hia Lý. Hương quyết định thoát ly là phải. Hãy cố gắng. Tụi mình sẽ giúp Hương hết lòng. Tôi nhìn Thiện. Nhìn đôi mắt trong sáng và vẻ mặt hồn nhiên của anh. Lần đầu tiên tôi chợt thấy anh thật đẹp đẽ và đáng yêu làm sao. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự ấm áp của tình bạn, thứ tình cảm hầu như quá hiếm hoi trong suốt cuộc đời tôi. Sự ấm áp ấy tôi không hề nhận ra từ cậu mở bảy khi tôi về nhà ngoại. Con đường đất nhỏ gập ghềnh, những chiếc cầu khỉ mỏng manh ngày nào má tôi dắt tay tôi đi qua từng bước. Bến đò nơi má con tôi chia tay lần cuối. Ngọn cây dừa cao nhất má nhiều lần chỉ cho tôi thấy từ xa và nói đó là chỗ nhà ngoại. Tất cả chỉ càng làm tôi thấy nhớ má, nhớ ngoại đến bủng rủng cả tay chân. Bước đi không muốn nổi. Phải chi còn má, còn ngoại, tôi đâu có khổ như thế này. Trong suốt buổi sáng tôi ở nhà cậu Bảy, mợ Bảy ngồi sát bên cậu, không bước khỏi một bước. Ý định nói chuyện riêng với cậu không thành. Tôi đành kể hết mọi chuyện và trình bày mục đích về đây. Xin được cậu mợ giúp đỡ nhiều hơn trong những ngày tới. Nghe xong, cả hai cùng im lặng. Một lúc lâu sau, mợ Bảy mới chép miệng. Anh hai sao tệ dữ vậy không biết. Rồi cậu quay qua mợ. Bây giờ bà tính sao? Tôi ngao ngán nhìn cậu. Dường như cả trong cuộc đời, ông không tự quyết định được lấy một chuyện gì. Mợ Bảy nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, trong khi giọng nói lại ngọt lừ. Chuyện anh hai, mình phải hỏi lại ảnh đã. Lẽ nào lại đến mức như vậy? Còn con Hương, con ở ngoài chợ mấy lâu nay, đâu biết trong vườn lúc này cực như thế nào. Lúa năm nay thất dữ lắm. Nhiều nhà phải ăn độn cải chuối cây, kiếm một con cá, con tôm muốn đỏ con mắt. Đã mấy lần cậu tính ra Dượng hai, nói Dượng thông cảm cho cậu mợ lúc này, làm mợ cũng phải cản hết sức. Dù gì cũng là cậu ruột, có cực mấy cũng phải ráng chịu để nuôi cháu. Bây giờ, chuyện đã xảy ra như vậy, mợ thấy tốt nhất là... Mợ Bảy mím môi, nhìn tôi một lần nữa. Câu nói tiếp theo của mợ đã cho tôi hiểu được ý nghĩa của cái nhìn ấy. Con thôi học đi, về ở đây luôn với cậu mợ. Con gái nông thôn, học cho lắm, tắm cũng ở chuồng. Về đây giúp cậu mợ một tay, rồi coi có ai được. Cậu mợ gả cho. Lớn trọng như con, ở đây tụi nó đi lấy chồng hết trơn hết trọi rồi. Thì ra giờ đây mợ lại tính bắt tôi bỏ học, về đây làm công cho mợ. Với phần thưởng là một ông chồng ở vườn. Thế tôi ngồi im lìm, mợ Bảy thủ thỉ. Chớ cậu mợ đuối thiệt rồi. Con nghĩ coi, ngay cả đám con của cậu mợ còn bắt nghỉ học hết. Thời buổi này có học cho nhiều rồi cũng chẳng làm được gì. Ráng làm cho được một hộp cơm ăn là tốt nhất thôi. Như vậy có nghĩa là nếu tôi không bỏ học, về đây... coi như cái phần cứu tế vài ký gạo hàng tháng như từ trước đến nay cũng không còn. Đừng nói hy vọng được thêm gì nữa. Tôi nhẫn nhục van nài. Con chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm học này. Xin cậu mợ ráng giúp con thêm chút nữa. Mợ Bảy cương quyết. Học thêm 2 tháng rồi cũng nghỉ. Thì có ích lợi gì? Cậu mợ không giúp con được nữa đâu. Cậu Bảy muốn nói gì đó. Nhưng mà lập tức đưa mắt liếc ông. Ông lại thôi. Dù ông ráng bày tỏ thái độ bằng một tiếng thở dài, vẫn không thay đổi được gì cái kết luận trong tôi về ông. Tôi đứng dậy chào hai người đi về, từ chối lời mời ở lại ăn cơm của mợ Bảy. Ở ngoài cổng, tôi tự thề với lòng mình, dù có chết đói chết khát, tôi sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà này. Người bà con ruột thịt cuối cùng còn lại coi như chết trong tôi. Kết quả chuyến đi của thầy Khai và Thiện lại hoàn toàn khả quan. Chị hai của Thiện cũng tốt như anh. Nói tôi cứ việc về ăn ở với chị. Chuyện tiền nong, đừng nghĩ tới. Chị bán trái cây ở chợ, suốt ngày bận biểu ngoài ấy. Cho nên nếu được thì tôi giúp coi sóc nhà cửa cho chị một buổi. Để đứa cháu rảnh tay phụ chị. Một điều kiện quá nhẹ nhàng. Ngay chiều tối hôm ấy, tôi theo thầy Khai và Thiện đến nhà chị Hai Lành. Chị khoảng 40 tuổi, nhỏ người, mặt mũi hiền lành phúc hậu. Chị nói chị rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, sẵn sàng giúp đỡ tôi, miễn là tôi biết cách ăn ở, chịu khó học hành. Chuyện phí tổn này nọ không thành vấn đề với chị. Sau này nghe Thiện kể, tôi mới biết con người nhỏ nhắn hiền lành ấy lại có một tính cách mạnh mẽ, quyết liệt. Trước giải phóng, đang sống ở Sài Gòn, biết chồng ngoại tình, chị bỏ ngay về quê và dứt khoát không quay lại. Dù năm lần bảy lượt anh ta chạy xuống năn nỉ xin thứ lỗi. Có lẽ vì vậy mà chị rất ghét những người đàn ông bê bối, tệ bạc và dễ cảm thông với câu chuyện của tôi. Ngay đêm đầu, chị hai đã kêu tôi kể lại chuyện Hy Lý định làm nhục tôi như thế nào. Chưa nghe hết chuyện, chị đã bừng bừng nổi giận. Mấy thằng đàn ông đó có mà đem thiến hết rồi bầm cho vịt ăn mới mong chừa được cái tận heo nọc. Khốn nạn gì đâu. Con gái người ta như thế này lại thuộc hàng con, hàng cháu. Dê gì mà dê chó, dê đẻ như vậy không biết nữa. Được rồi, từ nay em cứ ở đây với chị. Trong cái rủi tôi lại tìm được cái may lớn. Sống với chị hai thật dễ chịu. Buổi sáng tôi đi học, trưa về cùng nấu ăn với Khéo, cháu gái của chị, một đứa cháu bà con 12 tuổi, cũng mồ côi mà chị thương tình nhận nuôi. Xong xuôi, Khéo mang cơm ra chợ và ở luôn ngoài ấy với chị cho đến chiều cùng dọn hàng rồi về. Tôi ở nhà, dọn dẹp đâu đó sạch sẽ ngăn nắp, học bài, tự tập hát rồi nấu sẵn cơm chiều chờ chị hai và Khéo về. Buổi tối, tôi được tự do hoàn toàn. Chị hai dành cho tôi một khu vực riêng biệt với tấm màn ngăn. Trong đó tôi tha hồ học hành, muốn tắt đèn đi ngủ lúc nào cũng được. Thói quen mấy năm ở nhà Hy Lý khiến tôi luôn đi ngủ sớm. Trong bóng tối đen kịch, dù chị hai cho tôi được dùng đèn dầu thoải mái, chị cứ nghĩ là tôi sợ gây tốn kém cho chị. Phải nói mãi chị mới hiểu được cái thói quen kỳ quặc này của tôi. Buổi tối cũng là buổi mà đội văn nghệ thường tụ họp ở trường để tập vợt. Gần cuối năm học, ai nấy đều phải tập trung cho việc ôn tập, nên những cuộc tụ họp ấy diễn ra thưa hơn. Có khi cả tuần chỉ được một lần, nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng một nồi chè hoặc cháo. Với nguyên liệu do anh em gom góp lại, những ngày ấy mới vui làm sao. Và trong những lúc ngồi quay quần bên nhau, nghe anh em trò chuyện, cười đùa, vỗ tay, ca hát, tận hưởng hạnh phúc ấm áp, tôi lại càng thấy trong lòng dâng lên một niềm biết ơn và yêu mến Thiện. Dù trong những buổi ấy, anh bao giờ cũng là người duy nhất đàn cho tôi hát. Bạn bè dường như mặc nhiên dành cho anh cái quyền ấy. Nhưng giữa hai đứa chúng tôi vẫn chỉ là một tình bạn. Có thân tình hơn, thương quý hơn, nhưng không hề có gì khác hơn nữa. Thiện vẫn là người sẵn sàng ở lại với tôi sau cùng để tập cho tôi một bài hát mới. Anh cũng rất thường hỏi han tôi về việc ăn ở, học hành ở nhà chị hai. Nhưng trong từng lời nói, cử chỉ của anh, tôi không hề thấy một điều gì đó có thể gây hiểu lầm được. Cũng không bao giờ tôi có thể tìm thấy một dấu hiệu cho thấy anh tỏ ra tự hào về việc đã giúp đỡ tôi. Tất cả những điều đó chỉ càng làm cho tôi thêm cảm phục anh. Và trong những lúc nằm lơ mơ trên chiếc đi văn nhỏ mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy, bên cạnh những hình ảnh của ba, của má, của ngoại, đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn bóng hình của Thiện trong tâm tưởng tôi. Tôi đã yêu anh rồi sao? Năm học kết thúc, tôi được lên lớp 11. Còn Thiện, sau khi đậu phổ thông trung học, đã tình nguyện vào bộ đội. Đó là lúc bắt đầu xảy ra cuộc chiến tranh ác liệt ở biên giới Tây Nam, cuối năm 1978. Hầu hết thanh niên cùng lên đường. Đội văn nghệ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để tiễn đưa Thiện và Tùng. Tôi hát tặng anh bài "Em vẫn đợi anh về". Trong khi anh đàn và tôi hát, chúng tôi cứ đăm đăm nhìn nhau. Khuya, tôi và Thiện đi với nhau một quãng bên bờ sông, rồi lại ngồi xuống trên một ghế đá. Trăng sáng rực rỡ, gió thổi lồng lộng mát lạnh. Mặt sông lấp lánh ánh vàng miên man trôi. Lúc đầu tiên, Thiện cầm tay tôi, run rẩy. "Đợi anh về nhé Hương". Tôi chỉ nhìn anh, sẽ gật đầu. Thiện nhìn lại tôi, nồng nàn, đắm đuối, đôi mắt mở to như muốn thu giữ hết hình ảnh của tôi vào tận bên trong. Bất chợt, tôi ôm lấy đầu anh, kéo xuống. Chúng tôi hôn nhau mê man, những cái hôn dài đến ngạt thở, nối tiếp nhau như không bao giờ dứt. Thật kỳ lạ, trong tôi bỗng bùng lên một cảm giác gì đó cồn cào chưa từng có. Từng sớ thịt căng lên, nóng rực. Ngực tôi nhức buốt như sắp bục vỡ. Và tôi không hiểu tại sao mình lại nắm lấy tay Thiện đặt lên đó, rồi bóp mạnh tay anh từng chập. Chung quanh tôi, tất cả mọi vật bỗng dưng cùng tan biến, như chính hai đứa chúng tôi đang tan biến vào nhau mãi mãi.
Chủ nhật, 21:25.
Tôi không biết nhảy nhót, nhưng vì nghề nghiệp, thỉnh thoảng tôi cũng có dịp được vào các vũ trường hạng sang của thành phố. Cảm giác thường có của tôi khi vào các nơi này là một sự ngạc nhiên. Tôi không phải là kẻ quá khích đến mức đi lên án những người bỏ ra hàng triệu đồng để mua vui một đêm. Theo tôi, ai có tiền là có quyền, tùy ý xài tiền của mình, miễn là việc kiếm tiền của anh ta không vi phạm pháp luật. Tôi ngạc nhiên vì nhiều gương mặt khách đi nhảy, nhất là những vũ điệu soul, disco náo loạn. Tôi không hiểu thật ra họ đang làm gì, đang có gì thích thú, đang tìm kiếm cái gì, mà sao thấy cực nhọc, vất vả quá. Có nhiều gương mặt mang đầy vẻ chán chường. Tôi chẳng hiểu là thật hay giả. Bên cạnh những bộ mặt si mê đờ đẫn, ai nấy cùng ăn mặc thật đẹp, thật sang, vào đây uống rượu bia với giá cắt cổ, rồi kéo nhau ra bít hùng hụt nhảy cho đến khi mệt lả. Một trò chơi kỳ cục và đắt giá. Cứ mỗi lần như vậy, tôi luôn dặn mình là đừng bao giờ nên đi so sánh. Nhưng không hiểu sao lại cứ nghĩ đến những người mà hàng mấy tháng lương không trả nổi một phiếu tính tiền nơi đây. Những người đang đói lạnh ở các đầu đường xó chợ. Những người đang cầm súng đi tận đâu đâu để bảo vệ bình yên cho cái hậu phương vui vẻ này. Chỉ có một điều an ủi cho họ là cả đời họ sẽ không bao giờ được vào nơi đây và chứng kiến những điều như thế này. Tự biết những suy nghĩ của mình là cực đoan, nhưng hầu như tôi không thể khắc phục được. Chính vì thế mà chỉ khi nào bị công việc bắt buộc, tôi mới vào vũ trường. Như đêm nay chẳng hạn. Tối chủ nhật ở Mây Hồng đông nghẹt người. Tôi vào quầy và hỏi người quản lý. Ông ta vồn vã tiếp tôi và đưa ngay tôi vào phòng riêng. Cái bắt tay và thái độ ban đầu của ông ta đã gây cho tôi một ấn tượng tốt. Đây hẳn là một người tự tin và hiểu rõ công việc của mình. Vừa ngồi vào bàn, Bá, tên ông ta, đã nói ngay. Chiều nay tôi vừa tiếp anh Hùng. Có lẽ các anh cần tìm hiểu gì thêm. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp các anh. Nói thật với anh là từ chiều tới giờ, sau khi nghe tin Mỹ Nhung chết, tôi cứ bần thần, bỏ cả ăn uống. Thật đáng tiếc. Tôi hỏi Bá, có phải ở đây mọi người đều đã biết tin đó? Bá nói ông không rõ, nhưng phần ông, theo lời dặn của Hùng, hoàn toàn không nói cho ai hay. Kể cả khi nãy có mấy nhạc công đến hỏi ông về chuyện đó, ông cũng lắc đầu trả lời không biết. Những nhận định của Bá về Mỹ Nhung hoàn toàn phù hợp với ý kiến của nhiều người khác. Một ngôi sao cực kỳ lạnh lẽo. Gần đây có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể chê trách gì về mặt lao động nghệ thuật. Bao giờ cũng đúng giờ và thực hiện rất đúng hợp đồng. Và dù đang như thế nào, cứ cầm tới micro là Mỹ Nhung vẫn hát bằng tất cả tâm hồn của mình. Bá cho tôi thêm một thông tin mới. Dạo sau này, Mỹ Nhung thường chỉ chọn hát những bài buồn, điệu slow hay Boston. Người nghe có thể hơi bị hẳn vì đã quen với phong cách biểu diễn rất sôi động của cô qua những bài rock và new wave. Thế nhưng chính cái giọng nữ trầm giả dượi của Nhung đã chinh phục được họ. Bà nói ngay cả chính ông cũng còn ghiền nghe Nhung hát những bài buồn. Đến lượt cô ấy lên hát là coi như ông hết làm gì được, chỉ biết tìm một chỗ ngồi im để thưởng thức. Về cuộc đụng độ tay Ba, Nhung, Dũng, Xuyên tối qua, bà không cung cấp được gì thêm trừ một câu nói của Xuyên mà ông tình cờ nghe được lúc đi ngang qua chỗ Xuyên và Nhung ngồi. Xuyên nói hơi lớn tiếng, tại sao em lại không chịu về sống chung với anh?
Anh yêu em như thế nào, em không biết hay sao?
Dường như lúc đó, Xuyên đang say.
Sự tò mò đã làm bá dừng chân, giả vờ đốt điếu thuốc để chờ nghe câu trả lời của Mỹ Nhung. Nhưng cô chỉ nói cô đã trả lời câu hỏi đó mấy chục lần rồi. Và dù Xuyên hỏi thêm 100 lần nữa, thì câu trả lời chỉ có một.
Tôi chợt nhớ lại cuộc gặp với Xuyên khi nãy, và thấy người đàn ông đó có gì thật đáng thương.
Những nhận định của Sáu Khoa, và có thể của đa số người trong giới, nếu chính xác, thì cũng có phần khắt khe quá. Biết sao bây giờ, thì cũng chính Sáu Khoa từng nói với tôi, những nghệ sĩ, nhất là với người nổi tiếng hoặc đang ngồi trên ghế quyền chức, thường luôn bị anh em trong giới nhìn ngó và phán xử bằng đôi mắt của các bà mẹ chồng. Cộng thêm chút dư luận thêu dệt đã đủ biến họ thành một người không giống ai. Chẳng còn gì đáng để được kính trọng. Trước mắt tôi khi nãy, chỉ là một người đàn ông yếu đuối, tội nghiệp. Anh ta rất sòng phẳng trong luật chơi. Anh ta cũng biết cách vật lộn để sống và để ngoi lên tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Anh ta không bao giờ là một mẫu người tốt việc tốt. Nhưng cuộc sống này bắt buộc phải sản sinh nhiều người như vậy. Không gây hại cụ thể cho ai là được rồi. Anh ta có thể liều lĩnh lao đầu vào những phi vụ đem lại lợi lộc cho cá nhân và tập thể. Có thể tìm đủ mọi cách để được ngủ với một cô gái. Tôi chẳng cần quan tâm tới nguyên tắc không đụng đến các cô gái còn zin của anh ta. Nhưng khi anh ta đã yêu, yêu thật sự, thì anh ta, cái người đàn ông có lẽ đã gần 50 tuổi đầu ấy, cũng trở nên mềm yếu như một cục sáp hơi trên lửa mà thôi. Quản lý Bá tỏ ra không có sự thông cảm ấy. Ông bộc lộ rõ thái độ không ưa Minh Xuyên và cả Dũng nữa. Tôi thử hỏi ông thấy Dũng thế nào. Bá nói ông thấy dường như anh ta đến với Mỹ Nhung không phải vì tình yêu, mà vì một mục đích nào đó. Bá nói, ai thực sự si mê Mỹ Nhung, ông sẽ biết ngay. Bao nhiêu người đã từng theo đuổi, săn đón cô ấy tại vũ trường này, ngay trước mắt ông. Tôi chỉ cười thầm, nghĩ, không khéo chính ông, Bá ạ, cũng là người hằng si mê Mỹ Nhung, phải không? Bởi vậy ông mới không ưa bất kỳ ai theo đuổi cô. Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng, tôi đề nghị Bá cho gặp cô gái thổi kèn Trumpet. Nhưng để cô cảm thấy thoải mái, tốt nhất, hãy sắp xếp cho tôi một góc nhỏ trong vũ trường, gần chỗ cô vẫn thường ngồi với Mỹ Nhung càng tốt. Bá nói tôi chờ một chút rồi đi ra. Loáng một cái, ông ta đã trở vào và mời tôi theo. Quả nhiên, đã có một chiếc bàn nhỏ dành riêng cho hai người được đặt sát chiếc bàn dành cho ban nhạc. Cô gái thổi kèn còn bận trong một, hai bài nữa. Bá đề nghị tôi ngồi uống nước chờ một chút. Xong, ông ta biến ngay. Trên bàn đã thấy sắp sẵn một ly đá, hai lon Heineken, gói bà số 5 và một đĩa hạt điều. Thật là một người chu đáo. Tôi rút thuốc của mình ra hút và dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn quang cảnh trước mặt. Ban nhạc đang chơi một bài Zumba thật dịu dặt. Dù sao, gạt ra chút cảm giác khó chịu của một người không quen với cách ăn chơi, ngồi nghe ca nhạc trong vũ trường cũng thú vị lắm. Không gian nơi đây nhỏ hẹp hơn các nhà hát và tụ điểm, nên âm thanh dường như bị nén lại, rồi trở nên đậm đặc nhờ hệ thống máy lạnh, nghe rất đã. Điều đáng tiếc là không có mấy người vào đây để nghe nhạc. Tôi nhìn cô ca sĩ đang đứng hát, rất ít động tác biểu diễn, khác hẳn với trên sân khấu. Chắc chắn cô Dương biết chẳng có mấy ai để ý đến mình. Họ đang mãi quan tâm đến bạn nhảy, đến bước đi sao cho đúng nhịp mà không va chạm lẫn nhau trên cái bis quá chật chội này. Bản nhạc dứt, mọi người lục tục về chỗ, đèn sáng hơn. Nhìn qua khoảng bis giờ đã trống, tôi ngạc nhiên nhận ra tay phóng viên Việt Vương đang ngồi ở chiếc bàn phía bên kia với một vài người nữa. Anh ta đang phát biểu gì đó rất hùng hồn và chắc chắn chưa nhìn thấy tôi. Trên bàn là một chai sơ mi Martin, vài lon soda, Heineken, mấy cái ly. Phóng viên như vậy cũng sướng thật. Kim Sơn đã đến và nhẹ nhàng ngồi xuống.
anh muốn gặp tôi.
Đó là một cô gái trẻ, vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh như mỹ nhung. Nét mặt buồn buồn nhưng không có vẻ lo âu. Tôi đoán cô ta đã biết vì sao Mỹ Nhung vắng mặt đêm nay. Chị đã hay tin Mỹ Nhung?
Vâng, tôi vừa biết.
Tôi nói với Kim Sơn, tôi là người chịu trách nhiệm điều tra về cái chết của Mỹ Nhung và tôi rất quan tâm đến mọi thông tin về cô ấy. Vì Mỹ Nhung sống rất kín đáo, không bạn bè. Ở vũ trường này, Nhung chỉ nói chuyện với Kim Sơn, nên tôi mong cô cho tôi biết càng nhiều càng tốt về con người của Mỹ Nhung. Nhung có bệnh gì không? Thường đi bác sĩ nào? Gần đây có dấu hiệu gì khác lạ không? Đặc biệt là vào đêm hôm qua. Kim Sơn nói cô giống Mỹ Nhung ở chỗ mồ côi, tứ cố vô thân. Vì vậy hai người đã nhanh chóng kết thân với nhau từ sau lần gặp gỡ đầu tiên ở Mây Hồng cách đây một năm. Tuy nhiên, họ rất hiếm khi gặp nhau ngoài vũ trường. Sơn nhớ chỉ có ba lần. Hai lần được Mỹ Nhung mời đến nhà ăn cơm. Đến rồi mới biết hôm đó là đám giỗ. Lần lượt của bà ngoại, rồi mẹ của Mỹ Nhung. Chỉ mình Kim Sơn là khách duy nhất. Lần còn lại là giữa hai đám giỗ ấy, Kim Sơn mời Nhung về căn phòng nhỏ của mình trong khu tập thể để đáp lễ. Theo Kim Sơn, Mỹ Nhung sợ xuất hiện trước đám đông đến mức khó hiểu. May quần áo cũng có thợ quen đến tận nhà đo. Vải vóc do chính cô thợ đó đem đến giới thiệu. Kiểu dáng là do Nhung quyết định, dựa theo các catalog nước ngoài. Chẳng bao giờ Nhung chịu ra chợ. Thế nhưng tại sao cô lại có thể đứng hát trước hàng mấy trăm người? Có lần Sơn hỏi Nhung như vậy, và Nhung trả lời là mỗi khi hát, cô không hề nhìn thấy ai cả. Cô chỉ hát cho chính cô. Tuy được gọi là thân với Mỹ Nhung, nhưng Kim Sơn thú nhận những hiểu biết của cô về cuộc đời riêng của Mỹ Nhung hầu như không hơn gì người khác. Nhung chẳng hề tâm sự điều gì về mình và cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi chuyện riêng của Sơn. Chỉ có một lần duy nhất, mới cách đây hai đêm, khi Kim Sơn than thở về chuyện tình duyên. Đã có mấy anh bạn rút lui khi biết cô mồ côi và chẳng có tài sản gì. Nhung mới bộc lộ rằng cần quái gì lấy chồng cho mệt. Bọn đàn ông đểu đểu giả giả như nhau, tốt nhất là cứ sống một mình cho khỏe. Nhung nói điều đó ngay trước mặt Dũng. Anh ta nhăn mặt, nói Nhung đừng quơ đũa cả nắm. Đàn ông cũng như đàn bà, có người này người nọ. Nhung trả lời là Nhung cứ nói như vậy đó, nếu Dũng không thích thì cứ việc đi tìm cô khác. Đó là lần đầu tiên Kim Sơn thấy Nhung có vẻ mất điềm tĩnh như vậy. Tôi tạm ngắt lời Kim Sơn. Hỏi cô lần cuối, cô đến nhà Mỹ Nhung cách đây bao lâu? Sơn nói chỉ mới hơn một tháng, dịp đám giỗ của mẹ Mỹ Nhung. Tôi đưa Sơn coi hai cái khuôn hình trên bàn thờ mà tấm ảnh bên trong chỉ còn một nửa. Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên. Chính trong cái hôm đám giỗ ấy, Nhung còn lấy khuôn hình này xuống cho Sơn coi ảnh ba má cô. Cả hai đều rất đẹp. Nhung còn tiếc là bà ngoại cũng đẹp lắm. Nhưng Nhung không có được tấm ảnh nào để khoe Sơn. Kỷ niệm duy nhất của bà mà Nhung còn giữ lại chính là cái ống quấy trầu để trên kệ thờ. Đó là ba người thân yêu nhất của Nhung trên cuộc đời này. Mà Nhung đau xót nhất là ba chết mất xác và không biết ngày giỗ. Mẹ bị hốt mất hài cốt. Bà ngoại thì Nhung không thể về thăm mộ được. Nếu Mỹ Nhung có bệnh gì và thường đi bác sĩ nào? Đó là điều cô gái đang ngồi bên cạnh tôi hoàn toàn không hề biết. Cuộc gặp gỡ tay ba đêm qua, Kim Sơn cũng thấy không có gì đáng chú ý. Vì Mỹ Nhung đâu có yêu ai trong hai người đó. Sơn thấy chuyện quan hệ nam nữ sau Nhung thoải mái quá. Nhưng không dám nói vì đó là chuyện riêng của mỗi người. Cô không thích Dũng lắm vì điệu bộ quan trọng của anh ta, còn Xuyên thì khỏi nói. Sơn dứt khoát nhận xét đó là một người không tốt. Điều đáng chú ý nhất của đêm qua, theo Sơn, là Mỹ Nhung đã khóc trong khi hát bài Ngôi Sao Cô Đơn. Đứng gần bên Nhung trên bục diễn, Sơn thấy rõ điều đó.
Dạo sau này, giọng ca của Mỹ Nhung làm người nghe muốn khóc được. Nhưng khi chính cô khóc trong khi hát thì chưa bao giờ.
Tôi cảm ơn Kim Sơn. Trước khi quay lên sân khấu, cô tần ngần một chút rồi nói là cô rất mong tìm được nguyên nhân vì sao Nhung chết.
Đến đó, nước mắt Kim Sơn chợt ứa ra và giọng nghẹn lại.
Nhung dễ thương lắm anh. Nó cho em tiền hoài à. Ban nhạc ở đây, ai gặp hoàn cảnh khó khăn, nó cũng giúp. Chính vì vậy mà mặc dù tính tình nó hơi khác người, không có ai ghét nó đâu.
Tôi lại nhớ đến số tiền 1 triệu đồng mà Mỹ Nhung rút ra hàng tháng và hỏi Kim Sơn.
Cô nói không biết gì về chuyện ấy. Tiền mà Nhung cho, cô luôn được lấy từ thù lao nhận được ngay sau khi hát. Thường là Nhung đưa luôn bao thư cho Sơn, chẳng cần rút bớt.
Tôi ngồi lại, thấy lòng bồi hồi. Cái cô Mỹ Nhung này, thật là lạ. Một cô gái thủy chung, tình nghĩa, và cô đơn giữa bao mối tình. Tôi hình dung cô đang đứng trên bục diễn kia, vừa hát vừa khóc. Điều gì làm cô đau buồn và tuyệt vọng đến như vậy?
Quản lý Bá đã trở lại và ngồi xuống bên tôi. Ông hỏi tôi có tìm được gì mới sau khi làm việc với Kim Sơn không? Tôi trả lời là được rất ít, rồi hỏi lại ông.
Xin ông đừng rời mắt khỏi tôi. Ông có biết ông nhà báo tên Việt Vương kia không? Ông ta đang ngồi bàn phía bên kia.
Bá gật đầu.
Tôi biết. Chính anh ta nãy giờ đang kể trăm thứ chuyện về cái chết của Mỹ Nhung. Rằng chính mắt anh ta đã nhìn thấy Mỹ Nhung nằm chết trong tư thế như thế nào.
Việt Vương thường có đến đây không? Tôi hỏi tiếp.
Không thường lắm. Tôi nghĩ là anh ta có quá nhiều điểm để tới trong một buổi tối.
Vương thường đi với ai?
Khi thì đi với một ca sĩ, khi thì theo các ông cán bộ quản lý ngành. Vương có giấy mời thường trực ở đây, có giá trị từng tháng. Anh ta thường đến đây gặp giám đốc, nài lấy quảng cáo về đăng báo để hưởng phần trăm. Chúng tôi luôn dư khách, không cần quảng cáo. Nhưng giám đốc phải nể nang anh ta. Thật ra vũ trường nào mà không có vấn đề này nọ. Chúng tôi luôn được dặn phải ráng o bế mấy ông nhà báo. Vương quen rộng lắm. Như hôm nay là anh ta đi với một ông ở phòng quản lý ca nhạc, chịu trách nhiệm về mặt nội dung và chất lượng ca nhạc ở vũ trường này.
Nhìn mặt Bá, tôi biết ông lại rất không ưa Việt Vương.
Vương chắc là người đi chơi không bao giờ chịu tốn tiền, như không ít đồng nghiệp của anh ta. Nhưng cái mà anh ta gây mất cảm tình nơi người khác, trong đó có cả tôi, có lẽ là thói huênh hoang.
Tôi biết có rất nhiều nhà báo tốt, nhưng đồng thời số nhà báo sẵn sàng bẻ cong ngòi bút của mình hoàn toàn không ít hơn.
Chỉ thêm vài câu hỏi, tôi hiểu Bá cũng không ưa cái ông quản lý ca nhạc kia nữa. Mỗi ông được giao phụ trách vài điểm như thế này, hàng đêm xẹt qua mỗi nơi chừng 15 phút, đủ để uống ly rượu và nhận một phong bì thù lao. Thực chất là thông cảm phí.
Giờ thì làm gì có vũ trường tụ điểm nào mà không xé rào, hát nhạc ngoài danh mục cho phép, hoặc hát nhạc nước ngoài vượt quá tỷ lệ quy định. Các vị chịu trách nhiệm này chỉ việc làm ngơ là được biết điều trở lại ngay.
Một khoản thu nhập rất đáng kể, gấp mấy lần lương, lao động lại nhẹ nhàng, sao không làm ngơ được?
Một ít ông phóng viên hay la ó về tình trạng này trên mặt báo cũng vậy. Chỉ việc mời ông đến phụ trách biên tập chương trình ca nhạc ở một nơi. Vị này né điểm của vị kia là xong.
Cuối cùng, mọi quy định, văn bản cũng chỉ là quy định văn bản. Ai nghiêm chỉnh chấp hành thì chỉ biết thiệt thòi. Tội gì?
Tôi hỏi Bá câu cuối cùng. Rằng có bao giờ Vương là bồ của Mỹ Nhung?
Bá cười khẩy. Nói bồ bịch gì? Ăn theo thì có.
Ông nói tiếp một ý nữa. Đại khái là có những người mà đi đến đâu người ta chỉ sợ chứ không bao giờ quý trọng.
Tôi nhìn qua khoảng sân nhảy và lấy làm tiếc cho Vương. Phải chứ anh ta hiểu được người ta đang nghĩ về mình như thế nào.
Nhưng cũng chính tôi lập tức mỉm cười cho sự ngây thơ của mình. Chắc là Vương cũng thừa biết điều đó. Nhưng anh ta cóc cần. Bá ngần ngừ một chút rồi hỏi tôi. Giờ thì gần như cả vũ trường đều biết về tin Mỹ Nhung. Đã có hàng chục người khách hỏi tôi là cái tin đó như thế nào. Sao đêm nay không có Mỹ Nhung hát? Tôi có nên thông tin đó không? Tôi nhìn đôi mắt buồn rầu của bá. Nhìn Vương đang khoa tay múa chân ở bàn bên kia. Nhìn Kim Sơn đang lặng lẽ đứng trên bục diễn với chiếc kèn trong tay, rồi thở dài. Thôi được rồi, ông cứ nói rằng Mỹ Nhung đã đột ngột qua đời tại nhà riêng vào sáng sớm hôm nay. Nguyên nhân cái chết đang được các nhà chức trách làm rõ. Vậy thôi. Trong khi bá đứng lên và đi ra phía sau ban nhạc, một người phục vụ đến mời tôi lại quầy nghe điện thoại. Mới đây mà mọi anh nhân viên ở chỗ này cũng đã biết tôi. Một tay tôi nghe điện thoại của Hùng, còn tay kia nghe bá trịnh trọng thông báo cái tin Mỹ Nhung vừa mất. Cả vũ trường lặng đi. Sau đó, bất chợt Kim Sơn đưa kèn lên miệng. Cô thổi những nốt dạo đầu của bài Ngôi Sao Cô Đơn. Cả ban nhạc bắt đầu dạo đàn theo. Tôi vội vã rời khỏi Mây Hồng trong một cảm giác xúc động đến rợn người. Thứ cảm giác mà khi nãy Xuyên hỏi tôi đã bao giờ có khi nghe nhạc. Tôi cho xe chạy như bay trên đường phố đêm khuya vắng lặng. Hùng đang chờ tôi ở nhà Mỹ Nhung. Cậu ta đã tóm được cái anh chàng đi xe đạp đội nón kết cũ màu nâu. Theo giấy tờ trong người thì anh ta tên Thiện, nhân viên ngành văn hóa thông tin tỉnh Tiền Giang.